là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là ghi nhận nguồn vốn chính sách xã hội góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở vùng cao Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh các cấp hội phụ nữ hỗ trợ hội viên ổn định đời sống sau lũ. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là chính sách nếu trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng, thì mỗi thôn bản sẽ được bố trí một quỹ đất với diện tích tối thiểu là 100m² đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Đối với hộ gia đình cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất, thì sẽ được giao đất ở trong hạn mức và được miễn tiền sử dụng đất. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức giao đất và được miễn tiền sử dụng đất. Giao đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp thiếu đất ở đất nông nghiệp thì hộ gia đình cá nhân sẽ được giao bổ sung thêm đất ở đất nông nghiệp hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho bằng hạn mức quy định. Trong quá trình lập phương án hỗ trợ đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải sắp xếp thứ tự ưu tiên hỗ trợ đất đai cho các hộ gia đình cá nhân không có đất ở đất sản xuất trước, sau đó mới xem xét đến việc hỗ trợ cho các gia đình cá nhân thiếu đất sản xuất, đất ở.
Hiện trên địa bàn huyện Văn Yên có gần 5.000 hội viên nông dân được vay trên 360 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn vay, hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bước đầu đã hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh, nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo, đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Được biết hiện nay, huyện Văn Yên có trên 7.200 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó trên 400 hộ có thu nhập ổn định từ 200 tới 300 triệu đồng mỗi năm, trên 300 hộ có thu nhập từ 300 tới 500 triệu đồng mỗi năm, trên 40 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm, 3 hộ thu nhập từ 1 tới 2 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ đó góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện đến thời điểm hiện tại đạt 58 triệu đồng mỗi năm, số hộ nghèo giảm còn 11% theo tiêu chí mới.
Đến nay, huyện Lục Yên có 18 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao, trong đó có 11 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, 5 sản phẩm thuộc ngành dược liệu và sản phẩm từ dược liệu. Nhóm ngành thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền, 2 sản phẩm thuộc ngành thủ công mỹ nghệ, nhóm thủ công mỹ nghệ, gia dụng trang trí. Năm 2024, huyện Lục Yên đăng ký phân hạng 4 sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 9 sản phẩm. Huyện chú trọng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, khuyến khích và tạo điều kiện cho hợp tác xã, doanh nghiệp cá nhân tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, duy trì phát huy hiệu quả và mở rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết để nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Hiện huyện có 2 sản phẩm OCOP được chứng nhận Việt Gáp là sản phẩm cam sành Lục Yên của hợp tác xã Cam sành Lục Yên, sản phẩm măng mai của hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, 5 sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp, còn lại 11 sản phẩm OCOP chưa có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ bác sĩ về công tác tại tuyến xã, nhưng đến nay Yên Bái vẫn đang còn tới 4% trạm y tế ở cấp xã chưa có bác sĩ. Trong giai đoạn 2022-2024, ngành y tế Yên Bái đã tuyển dụng được hơn 300 cán bộ vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và ngược lại. Hiện số xã có bác sĩ làm việc chiếm 96%, hầu hết các trạm y tế chưa có bác sĩ làm việc đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn. Để giải quyết tình trạng thiếu nguồn lực y tế cho tuyến xã, trong thời gian tới, Sở Y tế Yên Bái sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, thu hút, khuyến khích cán bộ có trình độ cao về công tác tại tuyến xã, xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Với việc tích cực triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường phối hợp với các công ty doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn giới thiệu, tuyển dụng lao động, nên trong 10 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2023. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ hiệu quả người lao động tìm kiếm việc làm, Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thành lập được trên 175 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với trên 13.000 thành viên. Đây là lực lượng chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đội xung kích có nhiệm vụ hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu và kỹ năng phòng tránh các hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là khi đang ở ngoài trời hoặc làm việc trên nương rẫy, hỗ trợ và triển khai sơ tán khẩn cấp người dân, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa kịp thời người bị thương, vùi lấp, mắc kẹt và lũ cuốn, hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng, dựng nhà tạm, nhanh chóng ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, xác định vốn vay giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là một trong những kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến cho vay giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đến 12 điểm giao dịch xã. Phối hợp với các phòng ban, tổ chức, hội, đoàn thể từ cấp huyện đến xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn. Để nguồn vốn cho vay đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, thời gian qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, truyền tải nguồn vốn kịp thời đến đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, Phòng Giao dịch đã chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến các quy định cho vay của chương trình cho vay, giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đến cấp ủy chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn. Qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Là một trong những hộ nghèo ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, gia đình anh Giàng A Do nhiều năm trước đây rất khó khăn trong việc phát triển kinh tế hộ, duy trì thu nhập bảo đảm đời sống, nguyên nhân chính là do thiếu vốn đầu tư cho chăn nuôi trồng trọt. Từ khi được tiếp cận với nguồn vốn cho vay hộ nghèo, gia đình anh đã đầu tư vào chăn nuôi phát triển sản xuất. Với số vốn 100 triệu đồng, anh Giàng A Do đã đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống tập trung và chăn nuôi lợn bản địa và nuôi bò thương phẩm. Để có được kiến thức về chăn nuôi, anh đã thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăm sóc các đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, anh còn tìm hiểu các kiến thức chăn nuôi qua sách báo, thông tin trên mạng Internet. Với nguồn thức ăn chăn nuôi sẵn có, anh còn trồng thêm cỏ voi trên diện tích đất nương đồi của gia đình, dùng làm thức ăn cho đàn bò thương phẩm. Với bản chất cần cù chịu khó, ham lao động, cộng với kinh nghiệm chăn nuôi của mình, đàn lợn và đàn bò của gia đình anh Do không ngừng được tăng lên cho hiệu quả thu nhập. Hàng năm anh Do xuất bán từ 2 đến 3 lượt lợn thịt và bò thương phẩm cho thương lái đã mang lại nguồn thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với hộ nông dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Và việc mạnh dạn phát triển kinh tế đến nay, gia đình anh Do là một trong những hộ khá giàu của thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Trao đổi với chúng tôi, anh Giàng A Do, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Thế là mình không đủ tiền thì mình phải vay nhà nước chính sách một ít tiền về để hỗ trợ cho mình, là mình phải mua bò này, mua trâu này, mua lợn này về để phục vụ gia đình mình chứ. Đấy, cái đấy là cái chính sách là mình không phải đi buôn lung tung luôn. Mình là thế là hai vợ chồng ở nhà không lũ có việc thì đi làm ruộng để làm, lúc không có là cái ruộng xong là mình phải chia mua là nuôi lợn, nuôi bò. Thì lúc nào kinh bán thì bán một con, lúc nào thiếu tiền thì bán một con đi, lúc nào sinh ra để mái con này để phục vụ nhà mình, thế thôi. Nếu mà cha nó nhớ thì mà phải đầu tư nhiều vào để cho nó các cháu lớn, thì các cháu phải hụt thua hai mẹ, bố mẹ mình phải cố làm cho nó giàu chứ. Không cố làm thì nghèo xuống thì khổ lắm chứ.
Còn đối với gia đình anh Giàng A Dì lại chọn mô hình chăn nuôi trâu thịt và trâu sinh sản để phát triển kinh tế. Năm 2022, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh Dì đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua giống trâu bản địa có sức đề kháng tốt, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt ở vùng cao, ít bị dịch bệnh. Ban đầu chỉ nuôi vài trâu nái sinh sản, nhưng sau 2 năm đầu tư, đến nay đàn trâu của gia đình đã phát triển lên tới cả chục con. Vừa qua anh đã xuất bán 2 con trâu mang lại số tiền thu nhập trên 70 triệu đồng. Với nguồn thức ăn dồi dào từ đồng cỏ trên nương và cỏ voi tự trồng, thời gian tới anh Giàng A Dì tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi trâu để phát triển kinh tế, tăng thu nhập của gia đình. Anh Giàng A Dì, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, nói.
Nhờ có cái hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Chính sách thì trước em có vay được 15 triệu mua một con trâu mẹ, thế là được 3 năm hay là 4 năm sau thì cũng sinh trưởng được 3-4 con, mà trong quá trình nuôi thì thấy ít quá không đủ nuôi, là 2 năm vừa rồi em lại vay thêm 40 triệu mua thêm 2 con nữa, thì bây giờ đàn gia súc thì cũng không nhiều như các nhà khác mà cũng được tầm khoảng hơn 8 con. Là đến hiện tại thì thấy gia đình cũng có nhu cầu là muốn nuôi thêm, mà bây giờ cũng cạn kiệt cái nguồn vốn, mà sau này nếu mà có nguồn vay vốn thì cũng muốn vay thêm để mua thêm mấy con về sinh trưởng cho nó tan cái đàn gia súc.
Ở thôn H1 xã Hát Lưu, ai cũng biết đến mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của bà Hoàng Thị Bọng. Vì đây là mô hình kinh tế tổng hợp kết hợp với chăn nuôi lợn, gà, ao cá mang lại thu nhập cao. Nhờ có vị trí thuận lợi về giao thông lại gần trung tâm xã, nên nhiều năm qua gia đình bà Bọng đã phát triển thêm nghề xe sát thóc phục vụ bà con dân bản và thu mua thóc gạo cung cấp ra thị trường. Có được cơ ngơi và việc làm ổn định hàng năm mang lại doanh thu trên 500 triệu đồng, bà Hoàng Thị Bọng không quên những đồng vốn ban đầu được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu để đầu tư phát triển kinh tế. Với phương pháp lấy ngắn nuôi dài, từ vài chục triệu đồng vốn ban đầu, bà đã đầu tư cho kinh doanh và chăn nuôi mang lại thu nhập cao. Nhiều năm trở lại đây, gia đình bà Bọng luôn là một trong những hộ được Hội Nông dân xã Hát Lưu bình chọn làm hộ kinh doanh giỏi. Bà Hoàng Thị Bọng, thôn H1 xã Hát Lưu cho biết.
Trước đây cuộc sống gia đình mình cũng vất vả lắm, chỉ làm ruộng thôi nên năm nào cũng thiếu ăn. Từ khi nhà nước có chính sách cho vay hộ nghèo, mình đã mạnh dạn vay vốn để làm ăn. Vốn vay về mình chăn nuôi lợn gà vịt, bán đi tích lũy rồi đầu tư máy sắt.
Chịu khó làm ăn nên giờ kinh tế cũng ổn định. Mình cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã tạo điều kiện cho vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh đã trở thành điểm tựa giúp người lao động ở huyện Trạm Tấu phát triển kinh tế gia đình. Đến hết quý 2 2024, lần đầu tiên tăng trưởng tín dụng của huyện vùng cao Trạm Tấu đạt con số trên 300 tỷ đồng. Để nguồn vốn chương trình này phát huy hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội việc làm cũng như đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư sản xuất của người dân. Trong quý 3 2024, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực toàn diện các mặt hoạt động tại cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được các cấp trên giao cho, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận thông tin thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đối với công tác đầu tư và quản lý vốn tín dụng chính sách đến 100% các hộ vốn là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm, ra soát các khoản nợ xấu để xác định thông tin địa chỉ, đề nghị các địa phương phối hợp đôn đốc thu hồi theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời thực hiện nghiêm túc hiệu quả dịch vụ lưu động, họp giao ban, thực hiện tốt huy động tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại điểm giao dịch và các tiêu chí về điểm giao dịch chuẩn. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ông Hoàng Đình Huân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới thì cũng tiếp tục là, cái nhất là tiếp tục thực hiện tham mưu cho Ủy hội đồng nhân dân để tốt cái chỉ thị 40 và cái kết luận số 06. Cái thứ hai là về cái mặt tăng trưởng thì hàng năm thì cũng phấn đấu cái tăng trưởng sao hàng năm là trên 10%. Cố gắng là đáp ứng cái nhu cầu trên địa bàn. Cái thứ ba là thực hiện tốt cái việc mà tham mưu cho cái ban ngành trong cái công tác rà soát, khảo sát cái đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để làm cái căn cứ để cho vay hàng năm. Thứ tư nữa là làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay. Đối với lại cái giao dịch xã thì thực hiện theo cái quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thì hàng tháng thì tại các cái phiên giao dịch và các cái ngày cố định thì cũng đều tổ chức các cái phiên giao dịch hàng tháng. Hiện tại các phiên thì cũng giải ngân, thu nợ, thu lãi. Thế rồi tại cái điểm giao dịch xã thì cũng công khai đầy đủ các cái thông tin cho người dân để nắm bắt, thuận tiện trong cái việc tra cứu cũng như là nắm bắt được cái tình hình dư nợ của mình. Thế và ngoài ra thì tại các cái cuộc giao dịch tại xã thì cũng tổ chức các cái buổi giao ban để tìm ra những cái khó khăn vướng mắc để giải quyết trực tiếp luôn kịp thời.
để nguồn vốn phát huy hiệu quả giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế. Thời gian tới, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Trạm Tấu bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, triển khai đầy đủ nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra còn quan tâm hỗ trợ các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, đồng thời đặc biệt coi trọng khai thác thế mạnh của từng hộ, từng xã, tạo ra những sản phẩm nông lâm nghiệp dịch vụ đặc trưng. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn, tập huấn kiến thức về trồng trọt chăn nuôi, giải pháp sản xuất bền vững cho người dân cũng như tuyên truyền tư vấn cho người dân về các chính sách ưu đãi tiếp cận vốn vay, tạo điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Trạm Tấu. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão lũ đã khiến nhiều gia đình hội viên phụ nữ trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề về tài sản. Để giúp chị em vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ sinh kế giúp chị em khôi phục sản xuất, đồng thời vận động các nguồn lực để giúp chị em xây dựng và sửa chữa nhà ở để ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bão số 3 đã đi qua gần 2 tháng nay, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Nhường ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn chưa hết bàng hoàng. Lo sợ về trận lũ lịch sử kinh hoàng khiến toàn bộ nhà cửa, gần 1 hecta vườn ươm hoa của gia đình chị bị cuốn trôi, ngập úng. May mắn gia đình chị được di dời để tránh bão. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc đã vận động hội viên trong xã góp ngày công, thu dỡ, sửa sang cho chị. Chị Nguyễn Thị Nhường ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Gia đình cũng bị thiệt hại rất là nhiều, nặng nề. Trong vòng hơn một tháng rồi thì gia đình cũng đang rất là khắc phục. Đất phù sa thì rất nhiều, mà cũng đang rất là cố gắng nỗ lực để chuẩn bị vào những cái giống mới và những cây mới để chuẩn bị phục vụ cho mùa Tết tới. Gia đình mong muốn là bây giờ khôi phục lại tất cả cây giống rồi là làm sao mà đất cát các thứ rồi nó ổn định lại bình thường.
Gia đình bà Ngô Thị Khang ở thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trần Yên, trong cơn bão số 3 vừa qua bị ngập 100 vạn bầu quế giống chuẩn bị xuất bán, trên 2 mẫu dâu, gần 100 gốc đào, trên 300 con gà, thiệt hại trên 600 triệu đồng. Trong hoạn nạn, gia đình bà được các cấp các ngành quan tâm động viên tặng quà. Chị em trong tổ chức hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ dọn dẹp lại nhà ở, hỗ trợ cây con giống để giúp gia đình bà tái thiết lại cuộc sống. Bà Ngô Thị Khang, thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Còn ruộng nào khô thì gia đình cũng phải cố gắng để cải tạo giống cây, những cái cây ngắn ngày để vượt qua những cái lúc khó khăn này. Nên là nào là rau muống, nào rau củ, rau cải, rau bí, nào giống cây ngắn ngày. Phụ nữ và hội nông dân cũng đến vận động gia đình nhà tôi và giúp đỡ gia đình nhà tôi là cho giống, nào cho thứ là cũng hướng dẫn gia đình là trồng những cây rau ngắn ngày để lấy cái tiền thu nhập là ăn hàng ngày.
Do ảnh hưởng của bão lũ, gia đình chị Đinh Thị Lan ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trần Yên bị sạt lở đất vào nhà, gần 1 hecta cá bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Trên 200 gốc đào cảnh và bưởi da xanh bị hỏng, ước thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ngay sau khi cơn lũ đi qua, gia đình chị đã nhanh chóng cải tạo ao để thả cá, cải tạo một số cây còn lại để dần ổn định cuộc sống. Chị Đinh Thị Lan, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói.
Cơn bão đi qua thì gia đình cũng đã cố gắng khắc phục. Thì thứ nhất là về các diện tích của các ao cá thì là gia đình cũng đã dọn dẹp và thả thêm cá giống vào để phục hồi kinh tế. Còn về cây vườn, cây ăn quả và hoa màu thì gia đình cũng dọn dẹp gốc những cái thứ cành, những cái cây mà hỏng thì gia đình bỏ đi. Còn những cây nào có thể khắc phục được thì cũng đã chăm bón để khắc phục để kịp thời cho cây phát triển. Còn về diện tích mà đất bị sạt lở quanh nhà thì gia đình cũng dần dần từng bước khắc phục để sớm mà ổn định lại cuộc sống.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn xã Nga Quán, có 360 gia đình hội viên phụ nữ bị ngập lụt và sạt lở đất. Trong số các gia đình bị thiệt hại có nhiều gia đình, nhà ở bị ngập sâu trên 3 mét, hư hỏng hoặc lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, trang thiết bị nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Ngay khi thiên tai xảy ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động hội viên nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy phương châm 4 tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó là tiếp nhận, phân bổ nguồn lực, hỗ trợ đảm bảo kịp thời, quan tâm và chia sẻ, tặng quà hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại nặng nề. Đặc biệt sau cơn bão, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện hỗ trợ các loại cây con giống để giúp gia đình chị em phụ nữ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Tuyên truyền cho chị em là trồng các loại cây ngắn ngày, ví dụ như cây bí và cây rau màu ngắn ngày để chị em tăng gia sản xuất, để chị em lấy cái nguồn rau ăn hàng ngày. Trong thời gian tới này thì Hội Phụ nữ cùng với các cấp chính quyền sẽ phối hợp cùng cấp chính quyền để tuyên truyền chị em là tiếp tục cải tạo đồng ruộng và tiếp tục là sẽ phối hợp với Phòng Nông nghiệp là cung cấp cây giống, ví dụ như là giống ngô hoặc là những loại rau màu rồi đỗ để cho chị em tiếp tục tăng gia.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, Hội Phụ nữ huyện Trần Yên đã tiếp nhận trên 30 đoàn cứu trợ trong và ngoài nước với trên 3.500 suất cơm không đồng, tiếp nhận trên 300 triệu đồng tiền mặt, trên 6 tấn gạo, 1 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm để giúp đỡ các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống. Để tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ vượt khó vươn lên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động, tiếp nhận ủng hộ từ rất nhiều tập thể cá nhân trong cả nước, bao gồm cả tiền mặt và thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Chỉ đạo các cơ sở hội nắm bắt tình hình đời sống hội viên, tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp để đưa hoạt động sản xuất của gia đình hội viên phụ nữ sớm trở lại bình thường. Với sự chung sức sẻ chia, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang là điểm tựa, nguồn lực tiếp sức để hội viên phụ nữ vượt bớt khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình hợp tác xã, các tổ hợp tác hộ kinh doanh, những năm qua thông qua các chương trình dự án, huyện Văn Yên đã hỗ trợ kinh phí để đầu tư công nghệ máy móc, đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước để giúp các tổ hợp tác, các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Lò Văn Phúc, thôn Bồ, xã Chân Thịnh hiện đang nuôi trồng 7.000 m2 dâu tằm, bình quân mỗi năm gia đình ông xuất ra thị trường khoảng 1 tấn kén. Với giá bán ổn định dao động từ 150 đến 180.000 đồng 1 kg trừ chi phí, gia đình ông thu về 130 triệu đồng. Gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm 10 năm nay, những năm trước đây do gia đình ông chưa có kiến thức và chưa có vật dụng tiên tiến phục vụ cho quá trình chăn nuôi nên sản xuất dâu tằm tơ khá vất vả. Nhưng từ khi tham gia hợp tác xã dâu tằm Trấn Thịnh, gia đình ông đã được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Gia đình ông được hỗ trợ 100 phên né, 8 xào treo và 2 máy ép kén. Ngoài ra, gia đình ông còn được hỗ trợ 20 triệu đồng để làm mái cho nhà tằm. Từ đó, việc sản xuất dâu tằm tơ của gia đình ông đã nhàn đi rất nhiều và mang lại giá trị kinh tế đạt cao hơn hẳn. Ông Phúc nói.
Từ khi tham gia vào cái hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm này thì gia đình tôi cũng có được hỗ trợ cái bộ né gỗ, với máy ép và là, rồi xào của nó. Với lại trước kia ấy, thì nó nuôi tự phát thì gia đình tôi phải làm bằng né tre. Nói chung là nó vất vả hơn. Còn bây giờ được ấy cái né gỗ thì nói chung là thời gian nó ấy nó nhàn hơn đi nhiều và kén tằm nó cũng đẹp hơn. Này thì trước kia thì thời tiết những cái thời tiết lúc nó nóng ấy thì con tằm hay phát bệnh, khó nuôi, phải nhặt nhạnh nhiều. Bây giờ thì hỗ trợ được cái trần này thì nó ổn định hơn, nhiệt độ ở trong nhà tằm này nó ổn định hơn thì con tằm nó đỡ bệnh hơn mà hiệu quả kinh tế nó cũng cao hơn. Được sự quan tâm hỗ trợ của hợp tác xã thì tôi thấy cái hỗ trợ của hợp tác xã cho bà con ở đây thì thực tế là rất thiết thực và có lợi ích cho bà con ở đây.
Đối với hộ gia đình kinh doanh trang phục dân tộc Mông, Giàng Mỹ tại thị trấn Sơn Thịnh, cũng được chương trình khuyến nông địa phương hỗ trợ 180 triệu đồng để đầu tư hệ thống máy in và máy ép nhật. Từ khi đầu tư hệ thống máy in và máy ép nhật đã giúp cho cửa hàng kinh doanh của chị Mỹ làm ra được tất cả các sản phẩm, phụ kiện liên quan đến trang phục của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời cũng góp phần tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí trong sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm. Do đó, các sản phẩm do cửa hàng chị Mỹ thiết kế và làm ra đáp ứng được yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng hơn. Hiện nay, gia đình chị Mỹ đã thiết kế ra khoảng 200 sản phẩm khác nhau với nhiều mẫu mã để xuất bán cho các cơ sở kinh doanh, buôn bán, may mặc trang phục dân tộc Mông trong cả nước. Chỉ tính riêng 2023, cửa hàng kinh doanh của gia đình chị Mỹ đã xuất bán ra thị trường trên 12.000 đơn hàng, doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng. Ngoài cơ sở sản xuất kinh doanh bày bán các sản phẩm phụ kiện tại thị trấn Sơn Thịnh, thì hiện nay gia đình chị Mỹ còn mở rộng quy mô chuyên đồ thêu tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu và một cơ sở đặt máy in, máy ép nhật và kinh doanh trang phục Mông tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Mô hình này của gia đình chị Mỹ đã tạo việc làm ổn định với mức lương 6 triệu đồng một người một tháng cho 24 lao động tại địa phương. Chị Giang Thị Mỹ, chủ hộ kinh doanh trang phục dân tộc Mông Giang Mỹ nói.
Đầu tiên thì gia đình tôi cũng cảm ơn chương trình khuyến công đã hỗ trợ một phần nào đó để giúp chúng tôi mua thêm máy móc về sản xuất. Và chương trình khuyến công có ý nghĩa rất là quan trọng với chúng tôi là đã hỗ trợ kinh phí để chúng tôi đầu tư vào máy móc, trang thiết bị vào để mở rộng thêm quy mô và góp thêm một phần nào đấy về hoàn thiện hơn cơ sở của chúng tôi để đầy đủ các phụ kiện để bán. Từ khi mà chúng tôi đầu tư thêm cái dàn máy in này về thì đã hỗ trợ cho cái mảng mà trước kia chúng tôi làm là hỗ trợ thêm rất là nhiều, như là bổ sung thêm đầy đủ các phụ kiện để chúng tôi đưa cho khách hàng, để khách hàng nếu mà một lần lấy hàng thì có thể lấy một lần, chỗ tôi là lấy cũng đã đầy đủ phụ kiện để gửi đi.
Thực hiện chương trình khuyến công, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã hỗ trợ 12 doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị kinh doanh có ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại vào sản xuất với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Từ số tiền hỗ trợ này đã giúp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Cùng chương trình khuyến công của tỉnh, nhiều năm qua huyện Văn Chấn còn triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ của địa phương cho các công ty, doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và cho người dân, như việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án khôi phục lại vùng cây quả có múi. Cùng với việc hỗ trợ về nguồn vốn thì huyện Văn Chấn đã tăng cường liên kết với các công ty doanh nghiệp, tăng cường công tác quảng bá nhằm liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Ông Hoàng Quý Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Xét về cái hoạt động của hợp tác xã hay tổ hợp tác xã thì cái chính sách hỗ trợ thì trước tiên là ưu tiên về tư liệu sản xuất, đó là đất. Đất thì chúng ta phải có cái đặc thù là phân bổ loại đất để chúng ta thâm canh cây trồng. Đấy là cái thứ nhất. Và quy hoạch, như chúng tôi nói trên là phải quy hoạch vùng. Vùng đấy chỉ để sản xuất sâu thì cái con người đấy người ta mới tập trung vào chỉ đạo và trở thành quy mô được. Mà có quy mô lớn thì hợp tác xã mới hoạt động, có cái nguồn thu để mà tổ chức sản xuất và tổ chức hoạt động. Đấy, đây là những vấn đề mà then chốt. Thì vấn đề đó vẫn phải là chủ trương do huyện đề ra tế một. Đấy. Thế và cái tổ hợp tác thì trên thực tế thì 5-7 nhà, vài ba nhà là thành một tổ hợp tác. Tuy nhiên là người ta chỉ hỗ trợ nhau trong cái lúc thu nguyên liệu đấy, và chăm sóc cái thời kỳ. Thế còn nói về cái chính sách cuối với nhà nước cái nữa, đó là bây giờ trong cái nền kinh tế ban đầu thì người dân khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì tự nhiên là người ta chưa định hình được, thì nhà nước nên, đặc biệt là Ủy ban huyện nên có một cái chính sách hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ nuôi lợn thì chúng ta hỗ trợ là trang tiền xây chuồng 30 triệu trên một dòng sản phẩm, 15 triệu trên một dòng sản phẩm, hoặc nuôi dê là 8 triệu trên một dòng sản phẩm chẳng hạn như thế. Thế thì nuôi trâu bò 10 con trên một đơn vị thì nó cũng là cái chính sách hỗ trợ ban đầu.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ và nguồn vốn liên kết bốn nhà, bao tiêu sản phẩm đã góp phần động viên người dân phát huy các mô hình kinh tế tập thể và là động lực để các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần tạo việc làm tại chỗ lao động địa phương, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.